là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Văn Yên quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024. Tiếp đó là phản ánh người Thái Mường Lò giữ gìn và bảo tồn khen bè. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Hiện thành phố Yên Bái đang triển khai thi công 45 công trình, trong đó có 33 công trình chuyển tiếp từ năm 2012 và 12 công trình khởi công mới trong năm 2023. Hết tháng 8 năm 2023, thành phố đã giải ngân trên 150 tỷ đồng, đạt trên 50% kế hoạch vốn giao. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Ban Quản lý Dự án Đầu tư thành phố đã tập trung đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình theo kế hoạch. Phối hợp với chính quyền các xã, phường và đơn vị thi công, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng, thường xuyên kiểm tra, giám sát kỹ thuật hiện trường để chủ động xử lý các vướng mắc, kiến nghị thuộc thẩm quyền, giải ngân kịp thời các công trình đủ hồ sơ, khối lượng thanh toán. Thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục chủ động tháo gỡ vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2023.
Từ năm 2021 đến nay, huyện Văn Chấn đã ban hành 1.043 thông báo thu hồi đất, 588 quyết định thu hồi đất, ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường cho 45 trường hợp, đã cấp 1.445 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình cá nhân, cho phép 108 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Cùng với đó, Văn Chấn chú trọng công tác quản lý khoáng sản, đặc biệt là bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn. Đến nay có 4 đơn vị được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, 16 đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản. Thời gian tới, huyện tập trung lập điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng hàng năm cấp huyện đảm bảo hiệu quả, quản lý và sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt. Đặc biệt quản lý chặt chẽ các điểm mỏ khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo thẩm quyền, tăng cường kiểm tra hoạt động khoáng sản, kiên quyết ngăn chặn và xử lý theo quy định pháp luật các hành vi vi phạm về hoạt động khoáng sản theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. 8 tháng năm 2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đã tạo điều kiện cho trên 2.200 khách hàng được vay vốn với dư nợ doanh số cho vay đạt trên 54 tỷ đồng. Thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, tổ chức tốt công tác giao dịch, đồng thời củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, hiệu quả công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị xã hội, chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn của các điểm giao dịch tại xã thị trấn. Đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đưa đến các xã thị trấn với nhiều chương trình tín dụng ưu đãi như cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường với 327 tổ tiết kiệm và vay vốn, trên 12.000 khách hàng vay vốn với tổng dư nợ đạt 678 tỷ đồng, tăng trên 54 tỷ đồng so với năm trước. Thông qua vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
Nhằm tạo thuận lợi cho bệnh nhân khi đến khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã phát huy hiệu quả mô hình đội chăm sóc khách hàng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Chị Nguyễn Thị Hảo đến Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên vào cuối giờ sáng để khám bệnh. Rất lo lắng vì thời gian buổi sáng không còn nhiều, trong khi nhiều thủ tục giấy tờ phải hoàn thiện. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian 15 phút, chị Hảo đã được các y bác sĩ tận tâm giúp đỡ. Mỗi người một công đoạn, chị đã nhanh chóng hoàn thành được các thủ tục để khám bệnh theo mong muốn. Chị Nguyễn Thị Hảo, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên tâm sự.
Bác sĩ đến tư vấn nhiệt tình ạ. Và nói chung là khám bệnh kiểu cũng tư vấn kiểu là cũng rõ ràng mà hỗ trợ chăm sóc với lại tư vấn sức khỏe cho em ạ.
Và
em thì nói chung là cảm giác rất hài lòng với lại các bác sĩ đây ạ.
Để ngày càng nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, thời gian qua Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã xây dựng mô hình đội chăm sóc khách hàng. Thành viên là các y bác sĩ của phòng điều dưỡng của trung tâm. Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các thành viên của đội còn thực hiện tốt nhiệm vụ để đón tiếp, giúp đỡ, chỉ dẫn và thực hiện các hỗ trợ cần thiết, tạo điều kiện tốt nhất cho người bệnh và khách đến làm việc với thái độ niềm nở, ân cần. Không những thế, bệnh nhân, người nhà còn có thể đề xuất mọi sự hỗ trợ cần thiết. Từ khi đội chăm sóc khách hàng đi vào hoạt động, đã có hàng nghìn lượt người được tư vấn, cung cấp thông tin như thủ tục nhập viện, thanh toán viện phí, các thắc mắc về quá trình khám chữa bệnh, chuyển tuyến. Điều dưỡng Đỗ Thị Hồng Nhung, đội trưởng đội chăm sóc khách hàng Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên nói.
Khi người bệnh mà đến đây đến với Trung tâm Y tế chúng tôi để khám bệnh ấy, thì là thường chúng tôi sẽ cử một cái đội để chuyên tiếp đón người bệnh. Đấy, cử nếu như bệnh nhân mà không đi được, chúng tôi dùng xe cáng để đưa người bệnh đến tận phòng. Đấy, và đưa về người bệnh sang để làm xét nghiệm X quang rồi là đưa bệnh nhân đi lấy máu. Đấy, và phục vụ tận tình những bệnh nhân mà họ thắc mắc về thủ tục hành chính. Chúng tôi trong cái phạm vi có thể giải thích được, chúng tôi sẽ giải thích cho người bệnh hiểu. Đến và khám và cố gắng làm sao để cho người bệnh đến người ta hài lòng với mình.
Thời gian qua, đội chăm sóc khách hàng của Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã thực hiện hiệu quả là vai trò cầu nối giữa bệnh nhân với bác sĩ, điều dưỡng trong quá trình khám chữa bệnh. Đặc biệt, ghi nhận những ý kiến của người bệnh phản ánh lên ban giám đốc để xử lý kịp thời các kiến nghị của bệnh nhân. Cùng với tập thể y bác sĩ, thời gian gần đây các thành viên đội chăm sóc khách hàng Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã góp phần đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, tạo sự bứt phá về công tác tư vấn hỗ trợ, cung cấp thông tin, củng cố niềm tin của người dân đối với đội ngũ y bác sĩ với tinh thần vì nhân dân phục vụ.
Nhằm đảm bảo cho sản xuất và phục hồi đời sống của người dân, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục đầu tư để đến năm 2025 có 99% số hộ được sử dụng điện. Đến nay, lưới điện nông thôn đã phủ tới 97,6% số hộ trên địa bàn tỉnh. Hơn 2 năm qua, Yên Bái cũng đã thu hút được 6 dự án điện với tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, đồng thời triển khai đầu tư lưới điện nông thôn cấp điện cho các thôn bản vùng sâu vùng xa, các thôn bản chưa có điện thuộc các huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn và Văn Yên thuộc dự án đầu tư xây dựng lưới điện nông thôn giai đoạn 2014-2025. Hạ tầng lưới điện được đầu tư đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và chất lượng cho sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Để ứng phó với mưa bão, dự trữ hàng hóa là một trong những việc quan trọng. Đến thời điểm hiện tại, hàng dự trữ của tỉnh đã được các doanh nghiệp tập kết tại kho, sẵn sàng cung ứng cho các vùng bị mưa lũ. Trong đó, đối với nhóm hàng lương thực, Công ty Cổ phần Lương thực Yên Bái luôn dự trữ 325 tấn gạo và có thể huy động gạo từ kho gạo của hệ thống Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc thêm khoảng 200 tấn. Các địa phương đã vận động và giao cho một số cơ sở chủ đạo dự trữ lưu thông, tăng 2 đến 3 lần so với bình thường. Đối với nhóm hàng thực phẩm tươi sống, khi nhu cầu cục bộ ở một số địa bàn tăng quá cao có thể điều tiết trong tỉnh và khai thác thêm khoảng 700 tấn từ các tỉnh thành và thông qua các siêu thị hệ thống bán lẻ trên địa bàn tỉnh cung ứng. Các nhóm hàng khác như công nghệ phẩm tiêu dùng, xăng dầu cùng dự trữ đảm bảo cung ứng khi có thiên tai bão lũ, qua đó góp phần đảm bảo tốt bình ổn thị trường, ổn định cuộc sống người dân trước, trong và sau thiên tai.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2023-2024 với chủ đề Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là năm học tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, cũng là năm học ngành giáo dục huyện Văn Yên tiếp tục triển khai nghị quyết số 13 và chương trình hành động số 09 của huyện ủy về nâng cao chất lượng giáo dục. Ngay từ đầu năm học, ngành giáo dục huyện nhà đã triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua do ngành địa phương phát động, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình. Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2023-2024, huyện Văn Yên có khoảng trên 33.100 học sinh ra lớp với 68 cơ sở giáo dục mầm non phổ thông. Xác định rõ nhiệm vụ năm học, ngay từ đầu năm, ngành đã tăng cường các giải pháp để thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, huy động học sinh ra lớp, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới. Thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý, tăng cường các giải pháp trong việc huy động, duy trì số lượng và nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao, không ngừng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua ở tất cả các đơn vị trường, tạo không khí sôi nổi trong toàn ngành ngay khi bước vào năm học mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Cô giáo Trần Thị Yên, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phong Dụ Thượng nói:
Bản thân tôi tích cực là tự học, tự bồi dưỡng, trau dồi những cái phương pháp mới, những kỹ năng mới để đáp ứng với cái chương trình giáo dục phổ thông mới và cái chương trình lớp 8, và làm sao để có thể là tạo ra những tiết học mà thật là bổ ích và thật là tốt nhất để cho các em học sinh.
Theo kế hoạch năm 2023-2024, toàn huyện có trên 3.327 học sinh bán trú. Ngay từ đầu năm học, các nhà trường sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để tạo điều kiện, cơ hội cho học sinh được thực hành, trải nghiệm kỹ năng sống trong quá trình học tập, gắn rèn luyện kỹ năng sống với những nội dung cụ thể của phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, lồng ghép tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, giá trị sống, kỹ năng sống trong các môn học và các hoạt động giáo dục. Nhờ đó, tỷ lệ chuyên cần đầu năm học đạt trên 97%. Các bậc phụ huynh rất yên tâm khi cho con em đi học bán trú tại trường. Chị Đặng Thị Còi, thôn Khe Sán, xã Châu Quế Thượng tâm sự.
Con tôi thì đi học từ lớp 1, thì con tôi gửi ở trường bán trú. Tôi cũng là rất là yên tâm thôi. Thầy cô thì cũng là quan tâm với con tôi. Thì con tôi thì nó đi học năm nay cũng vào lớp 6 là tiếp tục lại đi học bán trú rồi. Lại đi ở trường, thầy cô lại chăm sóc. Con thì đi học thì bố mẹ cũng ở nhà cũng yên tâm cho con đi học có thầy có cô rồi.
Năm học mới đã bắt đầu, các trường học trên địa bàn đã và đang tập trung thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân huyện về giáo dục và đào tạo, đồng thời tổ chức tuyên truyền các chính sách mới của tỉnh, đặc biệt là nghị quyết số 38 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái từ năm học 2023-2024 đến hết năm học 2025-2026. Nghị quyết số 24 về thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đồng thời thực hiện có hiệu quả đề án triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 4, lớp 8, lớp 11. Trong đó đặc biệt quan tâm tới công tác quản lý và sử dụng đội ngũ, củng cố cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Đặc biệt, chuẩn bị các điều kiện để dạy môn tin học, môn tiếng Anh cho học sinh lớp 4. Tổ chức rà soát, sắp xếp quy hoạch mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giúp học sinh được học tập và rèn luyện trong môi trường tốt nhất. Thầy giáo Phan Quang Vũ, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Châu Quế Hạ cho hay.
Năm học 23-24 này thì nhà trường có 273 học sinh bán trú. Cơ bản là tất cả các cái điều kiện của bán trú nhà trường cũng đã cơ bản là đáp ứng được cái điều kiện ăn ở sinh hoạt cho các em.
Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, trong năm học này các cơ sở trường học sẽ đẩy mạnh triển khai đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, thực hiện có hiệu quả chiến dịch 5.000 cha mẹ học sinh thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng các dịch vụ công thuộc lĩnh vực giáo dục, triển khai rộng rãi chuyển đổi số đến tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh. Mặt khác, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục và đáp ứng nhu cầu học tập của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kinh tế có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và các đối tượng chính sách khác. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường và tai nạn thương tích cho trẻ và triển khai rộng rãi mô hình trường học hạnh phúc. Ông Lưu Quang Lợi, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Vân Yên cho biết.
Năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo huyện Vân Yên tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục, đặc biệt quan tâm tới công tác giáo dục toàn diện và giáo dục học sinh mũi nhọn ngay từ đầu năm học, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách về giáo dục, tổ chức rà soát và đề xuất các giải pháp hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở bán trú nhưng không còn được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước, giúp các em yên tâm học tập, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực hiệu quả, đặc biệt là tổ chức các phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học và phong trào thi đua hai tốt trong các đơn vị trường học.
Với nhiều giải pháp, ngay từ đầu năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Yên đã tập trung chỉ đạo các đơn vị nhà trường thực hiện và triển khai sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động, đặc biệt là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động 2.0 và cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Các phong trào thi đua như dạy tốt học tốt, phong trào trường học hạnh phúc sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho huyện với mục tiêu phấn đấu năm học 2023-2024 duy trì tỷ lệ chuyên cần đạt 99% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,5%, hoàn thành chương trình lớp học đạt 99%. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, đối với người Thái ở Mường Lò, thị xã Nghi Lộ, khen bè là nhạc cụ kết nối tình yêu, là linh hồn của trong dân ca dân vũ và là biểu tượng văn hóa tinh thần đặc sắc. Tiếng khen cũng chính là tiếng lòng, là tâm tư tình cảm của đồng bào nơi đây. Để bảo tồn loại nhạc cụ dân tộc này, người dân thị xã Nghi Lộ đã có nhiều cách làm để gìn giữ văn hóa của dân tộc.
Từ xa xưa, người Thái ở Mường Lò đã quan niệm rằng con trai Thái muốn lấy vợ đẹp, thông minh thì phải biết thổi khen bè. Âm thanh của khen như tiếng vọng của núi rừng, sông suối hòa cùng với nhịp sống của người dân bản làng. Khen có mặt trong đời sống cộng đồng, không chỉ là nhạc cụ đơn thuần mà còn là linh hồn, là sản phẩm văn hóa của đồng bào nơi đây. Khen bè được sử dụng làm nhạc cụ đệm trong hầu hết các làn điệu dân ca, làm nền cho các điệu dân vũ của người Thái. Tiếng khen bè cất lên lúc da diết sâu lắng như tình yêu cháy bỏng mà người con trai gửi tới người con gái, lúc lại ngân nga trong sáng như tiếng suối reo, tiếng gió hát. Khen bè được chế tác từ 14 ống nứa. Mỗi ống được lựa chọn tỉ mỉ từ những cây nứa tép, bánh tẻ, mỏng, ít mấu. Khen được chia làm hai bè, mỗi bè 7 ống. Khen bè làm bằng gỗ, một đầu khoét thủng để thổi, một đầu bịt kín bằng sáp ong đá. Trong các công đoạn làm khen, một trong các kỹ thuật chế tác khó nhất là xử lý các lam đồng. Bởi lam đồng phải đảm bảo độ dày, độ dài tới độ bóng, bề mặt mới cho ra âm thanh chuẩn khi thổi. Khen bè có thể diễn tả được hầu hết các điệu dân ca, nhạc hiện đại và làm nền cho các điệu dân vũ. Bởi vậy, trong hầu hết các lễ hội của đồng bào dân tộc Thái không thể thiếu tiếng khen. Chia sẻ thêm về nguồn gốc của chiếc khen bè, nghệ nhân Lò Văn Khột, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Coi như cha sinh mẹ đẻ, như thế là đi tìm hiểu vợ chồng không có khen này. Như thế là người ta bảo rằng thằng đi ăn trộm phải có khen. Cái nguồn gốc khen bè từ trước tới nay, tức là ở Mông Cổ. Mông Cổ là lá số rằng là coi như là tôi mới nói thế này này. Tức là người dân tộc Thái, Thái đen, Mông Cổ cũng thế, là chết là phải đốt. Đấy là lấy ở Mông Cổ ra, không phải lấy ở Lào, không phải lấy ở Thái Lan. Đấy là khen đào này là lấy ở Mông Cổ ra.
Làm khen đã khó, nhưng thổi khen cũng cần nghệ thuật. Vì vậy, người Thái từ đời này qua đời khác đã truyền nhau bí quyết thổi khen bè, sao cho tiếng khen vừa ra diết, sâu lắng, lại vừa thanh tao. Ông Hoàng Văn Giảng, phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ nói.
Khen là phải biết thổi. Đấy, tức là thổi làm sao cái tiếng kèn nó lại tiếng kèn gọi bàn gãi của mình. Cái thứ hai nữa là mình thổi cho cái người già, bố mẹ của người yêu của mình ấy, để người già người ta nghe được. Đấy là cái điệu thứ nhất, tức là kèn, tiếng kèn gọi bạn gái trên nhà sàn. Thế cái thứ hai nữa là khi đi làm về ấy, mệt thì nó là cuộc sống mà. Thế cho nên là cũng lúc nhôn nhàn thì cũng lại đưa ra thổi cho các cháu nó nghe, các cả thành viên của gia đình mình ấy để nghe. Đấy, thế là đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là khi làm cưới rồi là dựng nhà mới thì vẫn dùng tất cả những cái nhạc này, nhạc xòe, nhạc múa mười lẩu này, đấy, rồi là múa khăn dài này, đấy, rồi là mười lẩu, đấy, rồi là xòe phá xí, xòe cổ đấy, tức là xòe cổ nó ở trong này hết. Vâng, đấy là cái kèn nó tác dụng như thế với dân tộc Thái.
Với người Thái Nghĩa Lộ, khen bè được coi là biểu tượng gắn kết cộng đồng, tạo nên sức mạnh đoàn kết của những người con bản Thái trong chinh phục thiên nhiên, nuôi dưỡng tâm hồn và bản sắc văn hóa của dân tộc. Bởi vậy, khen bè luôn có vị trí xứng đáng trong đời sống nghệ thuật của người Thái. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thời đại, các nhạc cụ dân tộc, trong đó có khen bè của người Thái dần bị mai một. Trước thực trạng đó, thị xã Nghĩa Lộ đã có giải pháp khôi phục, gìn giữ loại nhạc cụ này. Anh Đinh Anh Tuấn, trưởng phòng văn hóa và thông tin thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Nhạc cụ khen bè nếu không được gìn giữ, bảo tồn và không được khôi phục lại thì chắc chắn là cái nhạc cụ khen bè này sẽ mất. Và từ cái thực trạng trên thì thị xã cũng có chỉ đạo phòng văn hóa và thông tin của thị xã là tham mưu để thực hiện để mở các cái lớp truyền dạy và khôi phục cái nhạc cụ khèn bè trên địa bàn của thị xã. Đấy, thì chúng tôi thì cũng mong muốn và cũng tâm huyết để muốn khôi phục lại cái nhạc cụ khèn bè để làm sao để không bị mai một. Chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ phối hợp với cả tỉnh Sơn La để thực hiện mở một lớp học chế tác khèn bè tại nhà của nghệ nhân Lừ Hồng Xưa ở bên tỉnh Sơn La. Và lựa chọn trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ thì được 3 nghệ nhân để đủ các cái điều kiện để đưa sang tỉnh Sơn La để học chế tác khèn bè. Và đặc biệt là 3 nghệ nhân sang tỉnh Sơn La để học chế tác khèn bè trong thời gian rất là ngắn. Với niềm đam mê thì các nghệ nhân thì cũng đã học xong và thành thạo cái việc chế tác khèn bè. Và từ kết quả đó thì chúng tôi đánh giá và thực hiện tiếp tục tham mưu cho Ủy ban dân thị xã Nghĩa Lộ mở tiếp một lớp chế tác khèn bè tại thị xã Nghĩa Lộ, do trực tiếp 3 nghệ nhân đi học chế tác khèn bè bên Sơn La trực tiếp truyền dạy.
Từ những nỗ lực của địa phương mà các lớp dạy chế tác và biểu diễn khèn bè đang dần được khôi phục ở thị xã Nghĩa Lộ, thu hút nhiều lứa tuổi tham gia. Đây là tín hiệu đáng mừng về việc bảo tồn, gìn giữ nhạc cụ dân tộc Thái theo đúng chủ trương phát triển du lịch gắn với giữ gìn, phát triển văn hóa dân tộc. Em Lê Phương Nam,
thành viên câu lạc bộ chế tác kèn bè thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Em thích kèn bè là bởi vì là đó là một nét văn hóa của dân tộc và một nét văn hóa địa phương. Khi mà em học kèn bè thì có thể sau này em lớn hơn nữa em đi ra nhiều nơi khác thì em có thể mang cái nét văn hóa dân tộc của địa phương mình đến với lại nhiều nơi khác nhau. Mặc dù là tham gia câu lạc bộ này rất khó khăn nhưng mà điều may mắn lớn nhất của em là được tìm hiểu về nhạc cụ dân tộc.
Đến với thị xã Nghĩa Lộ hôm nay, ngoài sức hút của những dịch vụ du lịch như homestay, các điệu xòe, làn điệu khắp Thái, ngày nay du khách còn có cơ hội thưởng thức những thanh âm ngân vang của chiếc kèn bè. Sự kết hợp nhịp nhàng giữa những điệu kèn với nhạc cụ kèn bè chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm mới lạ cho du khách đến với mảnh đất Mường Lò. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, nằm ở độ cao trên 1.300m, xã Suối Giàng được thiên nhiên ban tặng cho những rừng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Nơi đây được các nhà khoa học đánh giá là một trong những vùng đất thủy tổ của cây chè San Tuyết, mang nhiều nguồn gen quý hiếm, với hương vị chè đặc trưng không nơi nào có được. Nhận thức được tiềm năng giá trị của cây chè cổ thụ, đồng bào Mông nơi đây đã cùng với các doanh nghiệp, hợp tác xã bảo tồn, phát triển và nâng tầm giá trị các sản phẩm chè San.
Vài năm trở lại đây, đồng bào Mông xã Suối Giàng đã có những thay đổi cả tư duy và nhận thức trong việc bảo vệ chăm sóc thu hái chè San Tuyết cổ thụ. Không đốn cây chặt cành, bẻ hái tràn lan như trước đây mà đã tuân theo thời vụ, phẩm cất theo đúng hướng dẫn của các nhà khoa học và yêu cầu của doanh nghiệp chế biến chè. Việc thu hái đúng quy trình kỹ thuật không chỉ bảo vệ và thúc đẩy sự sinh trưởng của các cây chè cổ thụ mà còn tạo ra nguồn nguyên liệu có chất lượng phục vụ chế biến. Anh Vàng A Lồng, thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn nói.
Khâu chúng ta thu hái đúng quy trình của cái sản phẩm búp tươi để tạo nên cái thương hiệu, để tạo nên cái chất lượng. Và với cái thương hiệu, với cái chất lượng thì ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất ra một loại sản phẩm chất lượng cao hơn, có thương hiệu của trà San Tuyết Suối Giàng cũng như là thương hiệu của Việt Nam để chúng ta xuất sang nước ngoài, để tạo nên cái nguồn thu nhập cao hơn cho người dân.
Trên 500 hecta chè San Tuyết, gần 5.000 cây chè San Tuyết cổ thụ đã và đang được chăm sóc trên đỉnh núi Mờ Sương, đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam. Đây chính là món quà quý báu mà trời đất ban tặng cho đồng bào Mông Suối Giàng. Nhận thức được giá trị của cây chè San, xã Suối Giàng đã tích cực thu hút đầu tư để khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh để bảo tồn phát triển cây chè San Tuyết cổ thụ. Cùng với việc phòng chống sâu bệnh, xã đã vận động nhân dân mở rộng diện tích chè San Tuyết, đặc biệt quan tâm nâng cao nhận thức của đồng bào về giá trị của cây chè đối với đời sống và phát triển du lịch. Ông Mùa A Giàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với chính quyền xã thì chúng tôi đang vận động bà con nhân dân là bảo tồn cái vùng nguyên liệu chè và chăm sóc trồng thêm, trồng rộng cái số diện tích. Và cái thứ ba nữa là có biện pháp mà nhờ các nhà khoa học tìm biện pháp để diệt mối xâm nhập hại cái chè. Đầu tiên là vận động bà con nhân dân là tăng diện tích và từ đó sản xuất các loại chè sạch, chè hữu cơ, là nâng cao cái nguồn thu nhập, cũng là nâng cao cái sản phẩm búp để mà có thể là sản xuất và xuất khẩu ra nước ngoài.
Thay đổi nhận thức của đồng bào Mông và người sản xuất kinh doanh chè, hiện nay đồng bào Mông Suối Giàng và các doanh nghiệp hợp tác xã đã sản xuất được hàng chục loại chè chất lượng cao, trong đó có 5 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao, gồm Tuyết Sơn trà Suối Giàng của hợp tác xã Suối Giàng, Đại Lão Vương trà Hồng trà Suối Giàng, Đại Lão Vương trà Hồng trà Suối Giàng, Đại Lão Vương trà Diệp trà Suối Giàng, Đại Lão Vương trà Bạch trà Suối Giàng của hợp tác xã Hệ Sinh thái Du lịch Suối Giàng. Diệp trà San Tuyết và Hồng trà San Tuyết là 2 trong 10 sản phẩm của tỉnh Yên Bái được lựa chọn xuất khẩu sang Anh. Chè San Tuyết Suối Giàng cũng đã được cấp nhãn hiệu bảo hộ độc quyền và chỉ dẫn địa lý. Anh Đặng Thái Sơn, quản lý không gian văn hóa trà Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết.
Từ một cây trà thì ngày trước bà con người Mông để làm những cái để gọi là để chăm sóc sức khỏe thôi. Nhưng bây giờ thì cây trà đã giúp cho bà con làm giàu rồi ạ. Và từ một cây chè San Tuyết thì bà con bây giờ đang làm được rất nhiều loại trà để có cái tiếp cận được rất nhiều các đối tượng khác nhau. Từ trẻ em, phụ nữ, người già, ai có thể uống được. Và bà con cũng đã biết từ cái cây trà này thì bà con có thể làm được thực phẩm này, đồ ăn, thức uống và làm được du lịch ạ.
Bảo tồn nâng tầm giá trị sản phẩm chè San Tuyết cổ thụ, Suối Giàng đã từng bước xây dựng sản phẩm chè trở thành sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương, từ đó thúc đẩy phát triển vùng chè, phát triển các loại hình dịch vụ du lịch gắn với bảo tồn văn hóa bản địa, nâng cao đời sống của đồng bào Mông nơi đây.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, BYD, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555, 0971 575 555.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023, chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm hai giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, hai giải nhì điện thoại Samsung A14 5G. Hai giải ba, điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.